của Vinh Vô Vi không có địa điểm. Chỉ một người bạn thường để trao đổi, để học hỏi. Cho nên chị hỏi tôi chỉ biết cảm ơn chị. Chứ tôi không mong chị cảm ơn tôi. Vì nhờ chị tôi mới có sự sáng suốt để hiểu. Rồi chúng ta đồng hành. Đâu biết ngày mai tôi thay đổi tư tưởng sâu xa. Tôi cần nhiều người hỏi, nhiều người giáo dục, nhiều người dạy dỗ tôi mới được như. Thì trường học của ta ở đâu? Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ vậy chứ trường học chúng ta ở đâu? Bài vở chúng ta ở đâu? Cây bông cũng đang dạy. Chị hỏi cây bông hường cho ai sanh cô ra? Nó cũng nhìn nhận rằng chính cái cây này sanh thứ ra. Cô cái cây này khác biệt ở chỗ nào? Tôi khác lắm, tôi có màu tươi đẹp, bao nhiêu người kính mến tôi. Còn cái cây này gồ ghề, ai lưu ý tới nó? Thấy chưa? Rồi không lâu bão bùng nguy hiểm rồi nó cũng phải rã rời. Cái sức chịu đựng nó hữu hạn. Rồi tới cái nhụy, hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nói rằng cái cây này sanh tôi ra. Chỉ khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi thơm ngàn dặm, tôi giá trị hơn cái cây này nhiều. Rồi chứ cô sống đời, đời đời không bao giờ mất. Câu nào cũng là hay hết người khác. Nhưng mà không lâu cái nhụy nó cũng phải hết thì hết giờ thì cũng phải tan rã. Còn cái học giống hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nói là cái cây này sanh cô ra. Hỏi cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi là tùy cơ ứng biến, còn cây này là chịu bão bùng nguy hiểm. Tôi khác xa lắm. Nhưng mà không ngờ gió xui lại gặp gió ngược. Lúc đó người ta đai ỉa trên đầu nó tức mọc ra một cái cây. Hỏi chứ ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây đó sanh tôi ra. Nhưng mà cô khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Lúc đó không có dám nói khác nữa. Tôi cũng giữ trong định luật hoa hoa xanh xanh. Chúng tôi đồng học chữ nhẫn mà để tiến hoa tới vô cùng. Chị thấy không? Người con chưa là mẹ có quyền chửi mẹ nó. Người con chưa làm cha có quyền chửi cha nó là ngu. Là vậy. Khi mà nó làm địa vị của cha nó thương con nó vô cùng. Thương thầm kín, không nói cho con biết nhưng mà vẫn thương vô cùng. Người mẹ con thương con vô cùng. Chị thấy chưa? Cho nên chúng ta là con người vinh hạnh nhất. Phần hồn đặt ngự trị trong cái tiểu thiên địa này đang làm chủ rõ ràng. Mà cái thể xác của chị là nước, lửa, gió, đất. Chị thấy chưa? Cũng như cái đại tự nhiên. Mà chị đành quên đại tự nhiên, chị thấy chị nhỏ. Và nếu chị nói rộng ra hòa cảm với đại tự nhiên, chị thấy hòa là một. Không có đại tự nhiên chị lấy gì sống. Chị tự đắc nói tôi học giỏi, tôi sống một mình, chị đẩy khạp lại thì chị sống nổi không? Thấy không? Cho nên chúng ta phải suy xét, phải bình tâm để hưởng lấy những gì Thượng Đế đã ân ban. Và xét lại cái luật quân bình trong nội thức của chúng ta. Và thấy khả năng của chúng ta là vô cùng. Phải sử dụng ngày sáng suốt của chúng ta để cống hiến cho quảng đại quần chúng. Hạ mình xuống đi, học hỏi đi, không bao giờ bị quan phi nữa. Chị thấy chưa? Cho nên người tu nó khác. Nhiều môn phái, nhiều đường lối. Nhưng mà trong thực hành hay là ngoài lực thực hành, lý thuyết là một chuyện, mà thực hành là một chuyện. Thực hành rồi chị mới thấy rõ. Chị không nên chắc người ta. Người ta nói vì trình độ họ mới tới đó mà thôi. Họ chê chị không có con vì trình độ họ mới tới đó. Mà khi họ có con đông rồi, họ nói bà sướng hơn tôi. Có người ta nói chị sướng hơn không?
Dạ, người ta bảo như vậy. Nhưng người ta bảo nhưng những khi mà đau ổn thì ai pha cho một miệng nước hoặc là này nó.
Mà chị thấy người tất cả người, mấy bà cụ bây giờ nghe là sắp chết thì cũng vô lão. Vô viện dưỡng lão chứ đâu có con nào theo.
Thầy người ta bảo đó là Mỹ chứ còn Việt Nam mình là khá.
Việt Nam ở đây nó đi cũng như Mỹ hết. Rồi ai giúp? Cho nên đừng sống trong ý lại. Vì chúng ta có phần hồn, phần hồn chúng ta bất diệt. Thì thấy không? Cái thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng. Tai nạn tới rồi chúng ta vượt qua, rồi tới nay tai nạn tới. cho nên chúng ta mới dồn trời còn nguyên, tôi cũng vẫn còn nguyên. Nhưng mà luật quân bình của trời đã có mới giữ nguyên được. Mặt đất không có luật quân bình cho nên động địa chiến tranh hoài. Con người cũng vậy. Con người đạt được quân bình thì chỉ đi trong tinh thần hòa ái, làm sao để chỉ có sự gây gỗ với nhau. Vợ chồng tương hội để tương học và tương tiến. Chưa chắc gì chồng là thầy của vợ hay là vợ thầy của chồng, nhưng mà hai người đồng kính là hai vị thầy cũng đúng. Học hỏi không biết bao nhiêu bài vở trong một ngày. Xây dựng trong thương yêu, xây dựng để đóng góp mọi nơi mọi giới. Giá trị kỷ niệm lúc ban đầu tới bây giờ, quý biết là bao nhiêu. Tại sao không ôm lấy cái sử sách, không đọc cái cuốn kinh vô tự mà hai người đã đặt ra? Xây dựng ngày nay có gia can, tại sao chúng ta lại vắng tình thương mà gây gỗ? Tại sao chúng ta không xây dựng cái mộng đẹp đó? Trong lúc mới giao đầu, vợ chồng muốn tìm hạnh phúc, muốn tìm gia can. Bây giờ chúng ta đã có gia can, chúng ta phải xây dựng cái tốt đẹp để hòa tan với đại đồng thế giới. Thì thấy không? Với cả càn khôn vũ trụ tươi đẹp vô cùng. Có một căn chùa đẹp, có một căn nhà thờ đẹp, có một bờ bầu trời quang đãng. Tại sao chúng ta không hưởng cái bình minh đó, sự thanh quang đó? Ta đâm ra ta hướng về ô trược, rồi loạn động, xuất ngôn bất chánh, tạo sự mê lầm cho chính mình, rồi vợ chồng bất ổn. Tại ai? Tại nhân sanh bất hòa, tại sự động loạn. Cho nên mỗi người đều có sự sai lầm đó trong mấy cách. Nhưng mà qua con đó lại có cái cơn thức tâm và ăn năn hối cải, nghĩ tới rốt cuộc chúng ta lấy cái gì. Rốt cuộc mọi người chúng ta đang ngồi hôm nay ở đây, nhưng mà biết đâu một ngày mai nữa chúng ta phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Của cải vô cùng của Thượng Đế đã dành riêng cho chúng ta rồi, mọi người chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng có một nhà, quy một cõi, chứ không có chia hai chia ba nữa. Thấy không? Cái quảng đại trong tâm thức mình được cởi mở. Hỏi chứ lúc đó chị làm việc nhỏ hay làm việc lớn? Chị thấy không? Bây giờ chị xét được cái đó rồi, chị thấy chị đang làm việc rất không có giá trị. Mà chị tu rồi, chị thấy chị là con người có giá trị và con người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Gia đình chị thấy chị vui, bà con cảm thấy vui. Và gia đình thấy chị buồn, bà con cảm thấy buồn. Người ta không ăn uống gì mà không có chia sớt của cải của chị, nhưng mà ta cảm thấy chị buồn là bạn thường thôi. Thấy con người chị bất chánh, không có ôn hòa, thần kinh bất ổn, loạn động, người ta lo. Tình thương của chúng ta là con một cha, con có một cha trời, chỉ có một đạo thôi, đạo thanh tịnh và sáng suốt. Đạo này cũng vậy đó. Cho nên là họ không hiểu chia tam chia tứ. Tu là phải hành, nhưng mà thế gian dành đạo chứ không có hành đạo. Chị thấy không? Tôi là đạo này, chỉ là đạo kia. Còn hành đạo là không có dành đạo, hành đạo là chỉ có một đạo mà thôi. Chị thấy không? Chị cũng thượng trung hạ đồng nhất, thì tôi cũng thượng trung hạ, chứ có gì đâu mà cả. Thấy không? Chúng ta thấy khả năng chúng ta là vô cùng, hồn ta là bất diệt. Vậy cái cây dư của chúng ta nên cống hiến cho người ta không? Thấy không? Mà muốn có cái đó thì muốn có, phải có cái gì? Phải qua một cơn tu luyện để lập lại trật tự cho chính mình, rồi mới sử dụng cái energy là cái biển sẵn có của chị. Càng ngày càng dồi dào, chị có dư chị mới bố thí cho người ta, chứ còn sắp cái bánh cho người ta cũng không có ích gì. Bằng lời nói chỉ đường cho người ta khai triển. Bởi vì mỗi người đều có cái khả năng tự động hết, mà chỉ đường chỉ lối cho người ta trở về với căn bản, biết thực hiện tình thương và đạo đức, xây dựng cho muôn loài vạn vật, thì thấy cái trọng trách của mình, thấy cái trách nhiệm của mình đối với thể xác này mình đã bỏ quên nó. Và mình đưa thức đi ta bà tìm cái chuyện bất chánh, rồi một ngày nào tới giờ phút lâm chung ai lo cho mình? Nếu mình không dọn đường sáng suốt để thấy nguyên lai bổn thanh, mình làm cái chuyện đại sự hiện tại là ăn ngủ ý tam đại sự, lôi cuốn trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Tôi mắt bạc, tóc bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng. Chúng ta mau lập lại trật tự để thấy căn bản chân tướng của mình. Mặt chị không phải mặt thật, xác chị không phải xác thật. Nếu thật là chị giữ đời đời đâu có bị tiêu diệt. Nhưng mà cái hồn chị không bao giờ bị tiêu diệt. Đó, cái hồn chị không có bị tiêu diệt. Nếu chị trụ tâm thì chị thấy rõ không bị tiêu diệt. Chị là người tự giải thoát chứ không ai giải thoát. Thấy không? Ở đời gia can họ lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện lọ, sợ mất. Nhưng mà tâm chỉ có đạo đức, tâm chỉ biết xây dựng tình thương, không bao giờ chỉ bị mất cả. Thấy không? Của trời không phải của gì của chúng ta. Chúng ta biết thương yêu, biết chia sẻ, chúng ta mới thấy rằng của trời Phật. Chúng ta là người Việt Nam, những người vượt biên, những người bỏ sự nghiệp, bỏ xứ sở ra đi, ngày nay chỉ học cái tình thương và đạo đức mà thôi. Chúng ta ra đây đâu có vốn mà để hoàn trả những gì của nhân loại đã giúp chúng ta. Cả thế giới hướng về người Việt Nam vậy, chứ người Việt Nam lấy cái gì trả? Người Việt Nam đi trước, bị nhồi quá nhiều, bị đau khổ nhiều mới được cơ hội giải nghiệp. Để chi? Để thức tâm. Chị thấy chưa? Khi thức tâm rồi chúng ta còn có cái hồn. Và cái hồn chúng ta biết tu, ta biết xây dựng, ta biết trở về sự sáng suốt căn bản. Hỏi ta cống hiến gì cho nhân loại? Ngược lại lúc đó chúng ta mới thấy rằng trăm vây có trả. Bây giờ tôi phải trả, tôi phải đem sự sáng suốt tôi cống hiến cho nhân loại, để cho họ thức tâm càng sớm, thay vì họ động loạn trong vật chất và họ quên khả năng sẵn có của họ. Chúng ta đã có, chúng ta đã có của cải, chúng ta đành bỏ ra đi. Bây giờ chúng ta tìm cái gì nữa? Phải tìm cái hơn cái chúng ta có, chúng ta mới khôi phục quê hương chúng ta. Huynh đệ bất tín nhiệm lẫn nhau, vợ chồng không tín nhiệm lẫn nhau, anh em chia rẽ, có cơ đồ tốt đẹp bị phân tán. Ngày nay chúng ta xây dựng về sáng suốt vô cùng của chúng ta, chúng ta mới trở về trong một khối sáng suốt. Lúc đó chúng ta có quốc gia lành mạnh, hòa đồng thân, và là gương mẫu cho toàn thế giới ở tương lai. Người Việt Nam phải đóng vai trò đó. Vì người Việt Nam đã khổ, sống trên mảnh đất nhiều đau thương. Của cái cuối cùng của người là phần hồn bạc hồn. Xa đây làm sao chúng ta cạnh tranh với những doanh thương đại quy mô? Không có khả năng. Làm mà chết. Họ muốn hốt chúng ta là chỉ tung ra một cái là một chưởng là chúng ta tiêu. Thế không? Nhưng mà cái đó không phải là việc trường tồn. Việc thiên liêng là việc trường tồn. Trời Việt Nam chưa xong, trời Mỹ cũng chưa xong. Thấy không? 3 năm sau chị đi rồi chị trở lại đây thì mảnh đất nó thay đổi, nhà cửa thay đổi, chứ còn ông trời vẫn còn nguyên. Vậy chúng ta theo cái sự trường cửu này đó, nguyên lai bổn tánh ta từ trên đó giáng sinh, chứ đâu phải ở dưới đây. Nếu ở đây tạo ra được thì khoa học gia nó tạo ra được rồi, đâu cần gì nó ngồi đây mà nói chuyện. Vậy thấy không? Và chúng ta nói chuyện với phần hồn chứ không phải nói chuyện với cái xác. Nếu nói chuyện với cái xác, chúng ta vô nhà xác, chúng ta xích kêu xác chết đứng dậy nói chuyện, chúng ta cần phải mời những người có tâm linh tới đây nói chuyện. Phải xác nhận chúng ta có phần hồn. Cho nên không có trì trệ nữa, và không có tối tâm nữa, và không tiếp tục tự giam hãm lấy mình nữa. Mình có việc tự giam hãm lấy mình. Nếu mình lao động là, và mình cởi mở, mình thấy tất cả là có sự quy định của Thượng Đế, và mình hướng thượng thì sự sáng suốt mình sẽ dồi dào hơn, và của cải mình vững chắc hơn. Xung quanh chúng ta phải dùng hàng rào tình thương và đạo đức mới thấy hàng rào vững chãi. Chị thấy không? Chúng ta bữa nay có căn nhà rất eo hẹp, đối với người đời không có lễ đời. Tới nhà mà ngồi dưới đất như thế, tại sao? Tại vì sự phát tâm cao quý của mọi người muốn tìm con đường để cho mình ổn định hơn và sớm giải thoát hơn, hưởng cảnh đời đời bất diệt. Mà cái đó có cái gì khác biệt ở trong căn nhà này? Có một con người đau khổ như mà đã hành và đã đạt, muốn cống hiến điều đó bất vụ lợi, để cho mình nên nhận, để mình nghiên cứu và sửa mình phong phú hơn, tốt đẹp hơn, cao quý hơn, rồi mình sẽ hoàn trả trước khi mình sẽ lìa xa. Cái định luật sanh lão bệnh tử nó đâu có chờ chúng ta, bánh xe tiến hóa không chờ, phải chết chừng nào. Chính mỗi người chúng ta ở đây nhìn nhận là phải chết. Chết rồi tôi đi đâu? Điều chúng ta đang thất mà cả nhân loại đang thất. Nếu chúng ta biết có phương pháp để xây dựng cho chúng ta ly thân và tiến hóa tới vô cùng, trở về cái quê sư tổ phụ của chúng ta, thì chúng ta nên làm hay là không? Đó, tùy thức nhận định của mọi người. Nếu chúng ta thích thì chúng ta làm. Cảnh eo hẹp trở nên cảnh vĩ đại, cảnh mê chấp trở nên tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi chung trong chỗ eo hẹp, nhưng mà lòng chúng ta giàu tình thương trong sinh và của thực chất. Hành giả trong hành để công hiến với chúng ta. Hành giả không áp dụng lý thuyết và không mượn danh từ va viết, và trong đó không thực hành thì nó khác. Chị thấy chưa? Cho nên chị cứ làm đó, đi tới từ cái đọc mình đi tới cái tịnh. Cho nên Đức Thích Ca từ trong cái thanh tịnh, từ cái giàu sang, từ cái quyền lực, từ cái ăn học, từ cái trí thức bỏ hết, đi ra rừng tu với tụi ngu dốt. Thấy không? Tại sao ngài đi tu vậy? Ngài người dân gia hơn chúng ta, một thái tử, một người có địa vị bất khả xâm chiếm, tại sao ngài cứ ra rừng học nơi tụi ngu dốt? Vì ngài đã tìm rồi, từ trong động tìm ra tịnh, ta mới thật sự tịnh. Hiện tại ta ở trong cung tịnh là động. Ngài minh cả điều đó, phải đi ra tìm cái động và đạt được. Cho nên chúng ta người Việt Nam bị tai nạn rất động rất. Ngày nay chúng ta có cơ hội đi tìm cái tịnh, và chúng ta cũng được tịnh một phần. Khi chỉ đi ghe vượt biên ra, động vô cùng tới đất liền đã tịnh được rồi, tiếp tục tịnh nữa, khai thông nữa, giữ lấy sự sáng suốt đó và vun bồi sự sáng suốt đó, mới là thực tâm thực hiện tình thương và đạo đức. Vì chúng ta đã qua, chúng ta không màng tái phạm những cái đó, ta mới kêu một thật sự cứu độ, thật chu trình đóng góp tiến hóa của thượng đế đã âm vang. Chị thấy không? Cho nên mỗi mọi cái gì phải ở trong thực chất, phải hành. Lý thuyết không lý đến đâu. Tôi đã học như vậy, như vậy. Tôi không có học hỏi, học giỏi hơn người ta, nhưng mà nhờ cái hành. Và tôi học nơi quý vị, học nơi các nơi các giới, từ đâu đến tôi cũng chấp nhận hành. Thì tôi biết một phần, tôi nói một phần, nói hơn tôi không nói được. Thấy không? Thì chúng ta vui để học và vui để xét, thấy sự trì trệ của chính mình, tự bỏ phê mình chứ không ai bỏ mình hết. Mình quên mình mà thôi, vì mình hướng ngoại quá nhiều, ta bà quá. Cho nên hồi trước ở Việt Nam chúng ta có cái chánh thể rất tốt, nhưng mà ông nói tôi học bên Tây, ông nói tôi học bên Mỹ, rồi chọi với nhau rồi việc không làm. Bé trời, tự kỳ thị lấy mình mà không hay. Đó, rồi mất. Rồi bây giờ ngày nay chúng ta mới kiếm điểm lại, thế là tự kỳ thị lấy mình không hay. Thấy không? Nếu mà chúng ta bằng lòng ngồi lại, ai mà kéo chúng ta đi được? Thấy không? Cho nên trong đó nó cũng có thiên cơ xoay chuyển. Và đã gỡ cái bàn kinh nhỏ bé này đi khắp năm châu để học, học thương yêu. Xa quê hương mới nhớ người nhà, xa dân tộc mới biết làm sao trở nên một dân tộc xứng đáng. Đó, khao khát cái tình thương cao quý đó, mới lập lại cuộc đời mới ở tương lai. không nhiều thì ít, chúng ta đã chịu nợ, đã thiếu nợ và học hỏi. Cho nên chúng ta nên tiếp tục học hỏi, không nên lười biếng nữa.
Nghĩa là nhiều kiếp rồi chỉ học cái chuyện giải mà nó học gì thôi. Anh nói hả? Nên giờ có cơ hội anh qua để niệm Phật. Từ đây chúng tôi, đây chúng tu. Chúng tôi cũng ở trong cái bực tức như anh. Nhưng mà chúng tôi tìm ra lối thoát. Bây giờ chúng tôi thấy cái gì cũng là cái kệ đó. Không có lý gì hết. Cái quan trọng là tôi học sao được thanh tịnh và sao không. Cái lý luận cho mấy thì tôi cũng không đem gì được. Lời nói chúng ta đang nói đây chết cũng không đem gì. Ở thế gian là gì? Thế gian học để thức tâm. Thấy không? Giờ xem để thức tâm nữa, để thức tâm nữa, để thức tâm nữa, để thức tâm nữa. Thì suốt cuộc ra đi với sự thân tịnh học sinh. Thấy không? Rồi họ nói anh là cái này, cái nọ thì tiếp tục vô. Bởi vì cái này mình không thấy. Rồi bởi vì cái mình thấy thì mình sử dụng cái thấy này để mình đi tới. Bởi vì cái xác, anh thấy cái xác chết đó, tại sao nó không có hồn nó mới chết. Cái hồn lìa xác nó phải chết. Rồi cái hồn anh bây giờ đang làm chủ cái thể xác này. Thì mà anh biết được cái hồn là anh đâu còn chết nữa. Anh thấy không? Và anh thấy không có cái gì mà đau khổ, không có cái gì mà đau đớn, thì chẳng qua là bài học nào. Rốt cuộc rồi sự đau đớn này cũng phải để lại thời gian và người khác kế tiếp để học cái bài đó. Và anh học rồi sau này anh phải đi hả, thì mình cũng qua cái cơn đó rồi. Bây giờ chúng tôi cũng qua nhiều cơn. Tôi ở tù rồi, giờ tôi đi kinh tế máu. Kinh tế máu tôi ở núi Sạch, ở chỗ cái ổ Hồng Phúc. Tôi cũng bề trên giúp mình đi chứ mình có khả năng gì. Đã đi kinh tế máu là kiếp huệ rồi mà người ta không biết đi được. Đâu có đồng xu lớn thì nhỏ nào mình cũng đi được. Phải không? Mình thấy còn án đó, còn chuyện gì đâu. Mình không ngờ nghe nó ngồi lên chuyện. À, phải không? Nó có trời đất sắp đặt không? Cho mình nghĩ đâu có ra. Cho nên đừng có bận rộn, đừng có lo âu. Sống trong cảnh bất ngờ. Bữa nay được làm con người, làm mai chết thì làm cái chuyện kia. Cũng là trong chương trình tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế hết. Chứ không có làm gì hết. Không bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng. Hồi giang sần xuống dây gian anh đâu có bằng lòng. Không bằng lòng anh đâu có khóc. Rồi bây giờ anh sống quen rồi anh đâu có chịu chết. Nhưng mà ngày nào đó anh chết đâu có hiểu. Anh đâu có biết trước được. Thế không? Anh phải êm đẹp ra đi. Thì đến với số 0 thì trở về với số 0 cái gì nữa. Anh ôm được cái gì đi mà anh phải lo. Thế không? Thì sống được giờ nào thì học giờ đấy. Thế không? Không có lo gì hết. Có ăn, ăn, có ăn, nhịn đói, nằm nó chết, không sao. Có việc phải làm tận tâm. Có thể giúp đỡ người ta thì giúp đỡ, còn không giúp đỡ thôi làm tận tâm. Không sao. Đâu rồi nó cũng có luật hết.
Xin tên anh ở đây cái lúc
người ta lo cái chuyện không có khả năng rồi. Lo cái chuyện ngoài khả năng của mình. Nhìn qua đây anh bệnh hoạn rồi anh còn nghĩ chuyện ở nhà nữa. Mà trong lúc anh không có tiền thì phải anh hại anh không? Còn những người ở nhà người ta muốn gì? Nó muốn anh khỏe mạnh, muốn anh bình an. Đó. Thì ngược lại bây giờ mình cứ nghĩ, mình cứ phá cái cơ thể hư thì mình tạo ra cái buồn cho gia đình, buồn cho mình. Anh nói không? Mình cứ giữ an rồi một ngày tôi đủ rồi tôi sẽ giúp. Vì tôi biết cái thân tôi khổ, tôi không muốn người khác. Tôi có rồi tôi sẽ giúp. Còn tôi có lấy gì giúp. Anh nói không?
Lần này chúng tôi chỉ có cái pháp để tu luyện khỏe mạnh.
Thầy nói vậy thì cái thế hệ mình, cái thể xác mình mặc dù là mượn nhưng mà nó có sức khỏe thì cái tinh thần nó mới minh mẫn.
Cái là
chứ nếu mà cái tinh thần
bởi vì anh bị khoảng ràng buộc trong cái sự buồn rầu. Mà bây giờ anh nghe thét rồi anh thức tâm nó hết buồn rồi. Ở đây tôi có nhiều băng, tôi thuyết giảng rất nhiều. Ở đó, đây anh đến sang băng nhịn ngồi anh chơi với cái băng nó thét rồi cũng mở trí. Thế có những nhà thương bệnh thần kinh họ cũng lấy băng tôi về cho nghe. Những người Việt Nam qua đây khùng hết đấy. Chắc chắn là phải khùng. Tôi ở bên kia làm ông nhà giàu có tiền tài này cái nào mà qua đây vơ vơ mà nói gì muốn kiếm muốn hỏi là mượn đồng cũng không biết nói. Khổ ghê lắm. Mà muốn làm việc gì cũng không xong. Buồn. Rồi nhớ đi cái chuyện mà nhà cửa cao cửa rộng của mình nó buồn. Chỉ biết nhiêu đó thôi. Đâu có biết cái hồn cái vía gì. Rồi họ nghe băng cái họ thức tâm rồi hết khùng. Họ thấy họ còn cái cơ hội cuối cùng là cái hồn làm chủ thế sao. Thế không? Mà của đó không đem đi được.
Nó
ấm chứ?
Nóng.
Ờ, tốt. Nó ra mồ hôi, ấm lắm.
Không khí soi hồn nữa.
Rồi ta làm chứng minh cho nó ra. Ta chứng minh trước rồi sao hồi sao? Thế là Chí Minh cho nó ra mồ hôi rồi ở trong hồi đó.
Có cái địa chỉ
nó làm sơ đồ như Chí Minh làm sơ đồ. Đó là 4 tháng rồi.
Đúng 6 tháng rồi ngồi.
Đúng 6 tháng.